Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 13 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến sẽ có mục sinh hoạt giáo hội với bài viết về Hy vọng mạnh hơn khủng hoảng, phỏng vấn Linh Mục Julian Caron, Chủ tịch phong trào Hiệp thông và Giải phóng. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại gương tuân phục tuyệt đối thánh ý Thiên Chúa của Thánh nữ Jeanne d'Arc, vị anh thư nước Pháp. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt bạo lực bắn giết bên Syria. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi lo âu theo dõi các vụ bạo lực thê thảm gia tăng bên Syria. Trong những ngày qua, chúng đã gây ra nhiều nạn nhân. Tôi nhớ đến trong lời cầu nguyện các nạn nhân, trong đó có một số trẻ em, các người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì cuộc xung khắc ngày càng gây lo âu này. Rồi Ngài đưa ra lời kêu gọi như sau.
Inoltre, rinnovo un pressante appello a porre fine alla violenza e allo spargimento di sangue. Infine, invito tutti, e anzitutto le autorità politiche in Siria, a privilegiare la via del dialogo, della riconciliazione e dell'impegno per la pace.
Ngoài ra, tôi xin lặp lại lời khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực và đổ máu. Sau cùng, tôi mời gọi mọi người, trước hết là các giới chức chính trị tại Syria, dành ưu tiên cho con đường đối thoại, hòa giải và dấn thân cho hòa bình. Cần cấp thiết đáp ứng các khát vọng chính đáng của các thành phần khác nhau của quốc gia, cũng như các cầu mong của cộng đoàn quốc tế, lo lắng cho công ích của toàn xã hội và toàn vùng này. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy niệm về trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành người phong cùi. Trong cuộc sống công khai, Chúa đã chữa lành rất nhiều bệnh nhân, và Ngài vén mở cho thấy Thiên Chúa muốn cho con người có được sự sống tràn đầy. Trong phúc âm Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu tiếp xúc với một bệnh tật bị coi là nặng nhất thời bấy giờ, khiến cho bệnh nhân bị coi là ô uế và bị loại trừ khỏi các tương quan xã hội. Đó là bệnh phong cùi. Có một luật đặc biệt dành cho các tư tế nhiệm vụ tuyên bố người phong cùi ô uế và ghi nhận sự lành bệnh và tiếp nhận họ trở lại vào cuộc sống bình thường. Thánh sử Marco kể rằng, trong lúc Chúa Giêsu đi rao giảng tại các làng vùng Galilea, thì có một người phong cùi đến gặp người và thưa, nếu thầy muốn, thầy có thể thanh tẩy con. Chúa Giêsu không tránh né tiếp xúc với người ấy, trái lại bị thúc đẩy tham dự sâu xa vào điều kiện của anh, người giơ tay đụng vào anh, thắng vượt luật cấm và nói, ta muốn anh hãy được lành. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cử chỉ này của Chúa Giêsu như sau.
In quel gesto, in quelle parole di Cristo, c'è tutta la storia della salvezza. C'è incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che si figura e che rovina le nostre relazioni.
Trong cử chỉ ấy và trong các lời của Chúa Kitô có tất cả lịch sử cứu rỗi, có ý muốn nhập thể của Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta, thanh tẩy chúng ta khỏi sự giữ bệnh tật, khiến cho chúng ta bị biến dạng và làm hư hỏng các tương quan của chúng ta. Việc tiếp xúc đó giữa bàn tay của Chúa Giêsu và người phong cùi phá hủy mọi hàng rào ngăn cách giữa Thiên Chúa và sự ô uế của con người, giữa sự thánh thiêng và cái ngược lại. chắc chắn không phải để chối bỏ sự dữ và sức mạnh tiêu cực của nó, nhưng để chứng minh cho thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn mọi sự dữ và bệnh tật, kể cả bệnh hay lây và kinh khủng nhất. Chúa Giêsu đã nhận lấy trên người các tật nguyền của chúng ta, người đã trở thành cùi hủi để cho chúng ta được lành sạch. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trích dẫn kinh nghiệm của Thánh Phanxicô thành Assisi. Thánh nhân đã tóm tắt nó trong phần đầu di chúc của người như sau: Chúa ra cho tôi, tu sĩ Phanxicô, việc bắt đầu đền tội như sau. Khi tôi còn sống trong tội lỗi, trông thấy người phong cùi đối với tôi xem ra quá cay đắng, và chính Chúa dẫn tôi tới giữa họ và để tôi thương xót họ. Và khi rời họ, điều xem ra đã là cay đắng đối với tôi thì đã được thay đổi thành sự ngọt ngào của tâm hồn và của thân xác. Và sau đó tôi ở một chút và ra khỏi thế giới. Đức Thánh Cha giải thích kinh nghiệm này của Thánh Phanxicô như sau:
In quei lebbrosi che Francesco incontrò quando era ancora nei peccati, come dice, era presente Gesù. E quando Francesco si avvicinò a uno di loro e vincendo il proprio ribrezzo l'abbracciò, Gesù lo guarì dalla sua lepra, cioè dal suo orgoglio, e lo convertì all'amore di Dio.
Chúa Giêsu hiện diện nơi những người phong cùi mà Thánh Phanxicô đã gặp khi còn sống trong tội lỗi. Và khi Phanxicô tới gần một người trong bọn họ, thắng vượt sự kinh tởm, người ôm hôn anh ta, thì Chúa Giêsu chữa lành thánh nhân khỏi bệnh phong cùi của người, tức là khỏi sự kiêu căng, và làm cho người trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Chiến thắng của Chúa Kitô là ở đó, là chữa lành chúng ta một cách sâu xa, là cho chúng ta sống lại vào cuộc sống mới. Chúng ta hãy hướng lời cầu lên Đức Trinh Nữ Maria mà hôm qua chúng ta đã kính nhớ các cuộc hiện ra của người tại Lộ Đức. Đức Mẹ đã trao cho chị Bernadette một sứ điệp luôn luôn thời sự, Mẹ mời gọi cầu nguyện và đền tội. Qua Mẹ người, chính Chúa Giêsu luôn luôn đến gặp gỡ chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi mọi bệnh tật của thân xác và của linh hồn. Chúng ta hãy để cho người đụng tới chúng ta và chữa lành chúng ta, và chúng ta cũng hãy thương xót các anh chị em khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Signi efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tu incarnation coniovemus, per passionibus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc edusque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Julian Caron, Chủ tịch phong trào Hiệp thông và Giải phóng, về đề tài Hy vọng mạnh hơn khủng hoảng. vị, thưa các bạn, ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Linh Mục Julian Caron, Chủ tịch phong trào Hiệp thông và Giải phóng, đã hướng dẫn một lớp học dẫn nhập vào trường của Cộng đoàn trong năm 2012. Mục đích khóa học là giới thiệu phương pháp kiểm thực ảnh hưởng của đức tin trên cuộc sống thường ngày của tín hữu, là phương pháp do Đức ông Giussani, sáng lập viên phong trào, khởi xướng. Từ Milano, chương trình chiếu trực tiếp trên video được theo dõi bởi 50.000 người sống trong nhiều thành phố khác nhau tại Italia. Hồi hạ tuần tháng Giêng vừa qua, cha Caron vừa mới đi thăm các cộng đoàn của phong trào bên Hoa Kỳ về. Linh mục Julian Caron sinh năm 1950 tại Nava Conteco, thuộc tỉnh Cáceres, bên Tây Ban Nha. Năm lên 10 tuổi, chú bé Caron gia nhập tiểu chủng viện Madrid và thủ phong linh mục năm 1975. Năm sau đó, cha Caron lấy bằng tiến sĩ thần và học chuyên về thánh kinh tại Đại học Giáo hoàng Comillas. Từ 7 năm qua, cha dạy thần học nhập môn tại Đại học Công giáo Milano, Bắc Italia. Năm 2005, trước khi qua đời, Đức ông Giussani đã chỉ định cha làm chủ tịch phong trào Hiệp thông và Giải phóng thay thế ngài. Năm 2008, cha được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ định làm cố vấn Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, và năm ngoái, 2011, Đức Thánh Cha cũng chỉ định cha làm cố vấn Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Julian Caron, Chủ tịch phong trào Hiệp thông và Giải phóng, về sức mạnh của đức tin giúp chiến thắng khuynh hướng nghi ngờ và thái độ chịu trận trước cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh và luân lý đạo đức trong xã hội ngày nay. Thưa cha Caron, làm thế nào để có thể có một cái nhìn thanh thản đối với thực tại mà chúng ta đang phải sống, mà không lạc quan một cách quá đơn sơ hay không có nền tảng?
Cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang sống hiện nay không chỉ có tính cách kinh tế mà thôi, mà có nguồn gốc nơi con người nữa. Nó là một thách đố triệt để đối với quan niệm của từng người chúng ta về cuộc sống. Chính ở đây mà chúng ta thấy một người có hay không có được cái gì đó giúp họ không lạc lõng, nghi ngờ hay chịu trận trước cuộc khủng hoảng. Tôi còn nhớ một câu rất thời sự của Đức ông Giussani như thế này: tôi xác tín sâu xa rằng một lòng tin mà không thể quy chiếu và tìm thấy trong kinh nghiệm hiện tại và được xác nhận bởi kinh nghiệm ấy là ích lợi, giúp trả lời cho các đòi hỏi của cuộc sống, thì nó không phải là một lòng tin có khả năng kháng cự trong một thế giới trong đó tất cả mọi sự đều diễn tả điều trái nghịch. Trong chuyến công du mục vụ tại Đức, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đi sâu vào vấn đề này khi nói: con người cần Thiên Chúa, mặc dù các sự việc khá xuôi chảy, cả khi không có Thiên Chúa. Trong một giai đoạn đầu của sự vắng bóng Thiên Chúa, ánh sáng của người tiếp tục gửi các tia phản ánh và duy trì trật tự hiện hữu của con người. Người ta có cảm tưởng là mọi chuyện hoạt động khá tốt đẹp, cả khi không có Thiên Chúa. Nhưng khi thế giới càng xa rời Thiên Chúa, thì lại càng rõ ràng là con người mất đi sự sống. Tôi thường lấy cái lò sưởi làm thí dụ. Khi mới tắt lò sưởi, chúng ta không nhận thấy gì cả. Nhưng sau một lúc, cái lạnh bắt đầu thắng thế. Trước cuộc khủng hoảng, chúng ta cảm thấy cô đơn một mình với sự lạnh lẽo. Vậy thì hoặc là chúng ta cảm thấy mình tự đủ, hoặc là phải có vài nguồn lực hơi nóng nào đó giúp đối phó với cái lạnh và không cảm thấy bị lạc lõng.
Cha thường trích câu nói của thi sĩ Charles Péguy, người Pháp, để hy vọng còn phải nhận được một ơn đã. Như vậy, ai không có niềm tin nơi Thiên Chúa thì không thể hy vọng hay sao, thưa cha?
Hy vọng thuộc chính bản chất của con người, và nó là một động lực nguồn cội và không thể xóa bỏ được. Tất cả chúng ta đều chào đời với sự rộng mở hoàn toàn cho thực tại. Nó cũng hiển nhiên như sự tò mò của trẻ em vậy. Nhưng khi chúng ta bước đi trên đường đời, thái độ đó bị hư hỏng đi, và không có người lớn nào mà lại không bị tiêm nhiễm ít nhiều bởi sự nghi hoặc. Vậy để cho động lực ban đầu có thể đứng vững trước các mệt nhọc của cuộc sống, thì cần phải nhận được một ơn thánh lớn, ơn thánh mà các Kitô hữu đã cử hành trong lễ Giáng sinh năm vừa qua.
có ai làm chứng một cách mạnh mẽ hơn về lập trường nhân bản này hay không, thưa cha?
Nhân vật gương mẫu nhất mà chúng ta có trước mắt là chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Khó mà tìm ra một nhân vật khác có phán đoán sáng suốt về tình hình ngày nay, đồng thời cũng không rút lui vào chủ trương duy linh, xa lạ với thực tế. Ngài tiếp tục thách đố toàn thế giới và cho thấy đức tin có thể góp phần định đoạt, giúp đương đầu với các thách đố mà chúng ta đang có trước mắt. Chúng ta may mắn có trước mắt một nhân vật khổng lồ như vậy.
Nhưng mà Đức Thánh Cha bị Đức 16 là một người khổng lồ bị cô lập, có phải thế không, thưa cha?
Cũng như tất cả những người khổng lồ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cần có các con cái. Vấn đề đó là chúng ta có để cho người mời gọi và soi sáng bởi chứng tá của người hay không? Và như thế chúng ta có thể chia sẻ vào thiên tài của người khổng lồ. Trong mức độ mà dân Kitô di chuyển theo dấu vết chứng từ của Đức Thánh Cha, thế giới sẽ trông thấy nở hoa các người có khả năng tham dự vào việc xây dựng thiện ích chung, từ xác tín, Chúa Kitô cứu độ con người.
Thưa cha, làm thế nào để chia sẻ một quan điểm tràn đầy niềm hy vọng với tất cả mọi người, kể cả những người không tuyên xưng niềm tin tôn giáo nào?
Chúng ta không có các bài học để dạy cho ai hết, mà chỉ có một kho tàng đã nhận lãnh, cần phải làm chứng cho tất cả mọi người. Chúng ta đã được lựa chọn trong cái bé nhỏ của chúng ta để đem cái nhìn của Chúa Giêsu đến cho tất cả mọi người khác. Trong mức độ mà chúng ta để cho mình biến đổi bởi cái nhìn đó của Chúa, chúng ta có thể khiến cho nó hiện diện đối với bất cứ ai, cùng đồng hành với họ trên một quãng đường, và khiến cho sự chung sống trở thành nhân bản hơn. Chẳng hạn điều này được chứng minh bởi sự phong phú nhân bản của hàng chục cuộc gặp gỡ do phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng đã từng tổ chức, khởi hành bằng tài liệu tựa đề, cuộc khủng hoảng, thách đố cho một thay đổi, với sự tham dự của nhiều nhân vật thuộc nhiều khuynh hướng văn hóa khác nhau.
Thưa cha, còn phải yêu cầu chính trị và giới lãnh đạo điều gì để với hoạt động của họ, họ dưỡng nuôi một biển tượng tích cực?
Chúng ta không thể đòi hỏi nơi chính trị điều mà nó không thể cho được. Từ chính trị, chúng ta không chờ đợi sự cứu rỗi, nhưng chúng ta chờ mong nó tạo ra các điều kiện khích lệ và thuận lợi cho các sáng kiến xây dựng công ích, tạo ra công ăn việc làm cho người dân, cung cấp các tài nguyên và sự giàu có trong các môi trường, trong đó xã hội có thể lớn lên.
Thưa cha đã từng gặp biết bao nhiêu người trẻ tại Italia cũng như đó đây trên thế giới. Cha thấy họ ra sao?
Vấn đề đó là có các người lớn sẵn sàng nghiêm chỉnh chú ý tới nhu cầu của giới trẻ bằng một đề nghị cật vấn và thách thức họ hay không. Khi người trẻ gặp các chứng nhân đáng tin cậy, thì cái máy ước mong của họ được thắp lên, thì sẽ nổi lên các nhân vật, khiến cho chúng ta phải há miệng kinh ngạc. Nói cho cùng, thì đây là vấn đề giáo dục. Khi tìm ra được một môi trường thích hợp, thì năng lực của người trẻ bùng nổ.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố năm đức tin, như chỉ cho chúng ta thấy sự cần thiết trở về với các gốc rễ của Kitô giáo. Đây có phải là một cuộc phản công chống lại sự tục hóa ngày càng lan tràn, đồng thời ghi nhận sự kiện các tín hữu Kitô đã lạc mất gốc rễ của mình hay không, thưa cha?
Kitô giáo tiếp tục thông truyền chính mình cho mỗi thế hệ và thắp lên cho nó một khởi đầu mới. Cũng giống như trong một gia đình, sự kiện cha mẹ có đức tin vững mạnh không tự động bảo đảm cho con cái cũng có được một đức tin như thế. Ở đây cần phải khơi lên bước đi của sự tự do, một sự gắn bó có lý trí đối với đức tin. Đức Thánh Cha nhận ra sự cấp thiết tái đề nghị nội dung nòng cốt của đức tin, bởi vì có các quan niệm đang giản lược đức tin thành một diễn văn, thành một giáo thuyết, một luân lý đạo đức và tình cảm. Nhưng các giản lược ấy không đứng vững trước các thách đố của thời đại tân tiến ngày nay, vì chúng bắt buộc chúng ta tái khám phá ra bản chất của Kitô giáo. Như thế cả ngày nay nữa, cũng cần có một khởi đầu mới để làm chứng cho thấy lý trí và sự tự do tìm thấy trong đức tin sự thành toàn của chúng như thế nào, để minh nhiên rằng Kitô giáo nói một cách nhân loại là một cái gì đó rất thích hợp. Trong nghĩa này, năm đức tin trước hết hướng tới tất cả mọi Kitô hữu, nhưng trong mức độ chúng ta sẽ sống một cuộc khởi hành mới thì nó có ích lợi cho tất cả mọi người theo phương pháp mà chính Chúa Giêsu đã chọn. Đó là ban ơn cho một vài người để qua họ ơn thánh có thể đến với tất cả những ai sẵn sàng tiếp nhận nó.
Trường học cộng đoàn bắt đầu ngày 25 tháng Giêng là dụng cụ giáo dục đức tin mà phong trào hiệp thông và giải phóng đề nghị với tất cả mọi người. Đề tài của năm 2012 này là gì, thưa cha?
Trong cuốn sách tựa đề Ở nguồn gốc của yêu sách Kitô là văn bản được chọn cho năm 2012 này, có sự đồng thanh ngoại thường với các lý do của năm đức tin. Trong sách, Đức ông Giussani chỉ cho thấy cái hữu lý của đức tin qua cái nhìn của những người đã chia sẻ nỗ lực kiểm thực lần đầu tiên đối chiếu với sự chung sống của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trong cuộc gặp gỡ đã hấp dẫn họ ngay từ lúc đầu, vì tính cách đặc biệt của nó, nảy sinh ra ước muốn chia sẻ toàn cuộc sống với Chúa. Ngày nay, Chúa Kitô cũng tiếp tục đề nghị qua giáo hội bằng cách gặp gỡ tất cả cái nhân tính của chúng ta. Trong một thời đại của sự lạc đường và lẫn lộn như thời đại chúng ta đang sống, lý do của lòng biết ơn việc nhận được đức tin là lý do duy nhất để hy vọng. Nó là lý do duy nhất vững chắc đủ để làm cho con người có thể hít thở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Julian Caron, chủ tịch phong trào hiệp thông và giải phóng, hy vọng mạnh hơn khủng hoảng. Tiếp theo đây, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một sinh hoạt ở thủ đô giáo hội trong tuần qua được dư luận đặc biệt chú ý là hội nghị quốc tế nhằm đối phó với tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, tiến hành từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 2 tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma với chủ đề Tiến đến sự chữa lành và đổi mới, với sự tham dự của lối 220 người, trong đó có các giám mục đại diện 110 hội đồng giám mục trên thế giới và các bề trên của 30 dòng tu, cùng với nhiều chuyên gia. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đặc biệt chú ý đến hội nghị này, và Ngài cầu mong việc chữa lành các nạn nhân bị lạm dụng tính dục và mối quan tâm lớn trong cộng đồng Kitô và phải đi song song với sự canh tân giáo hội một cách sâu rộng ở mọi cấp độ. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha được bày tỏ trong sứ điệp được Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên, trong đó có đoạn viết: Chúa nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành vi bác ái đối với một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ngài cũng là hành vi bác ái đối với Ngài. Vì thế, Đức Thánh Cha ủng hộ và khuyến khích mọi nỗ lực trong tình bác ái tin mừng, đáp ứng thách đố cung cấp cho các trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương một môi trường giáo hội, giúp họ tăng trưởng về mặt nhân bản và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tham dự viên tại hội nghị tiếp tục đề ra một loạt các biện pháp chuyên môn để thăng tiến trong toàn thể giáo hội một nền văn hóa vững mạnh, thực sự bảo vệ và nâng đỡ các nạn nhân.
Đức Hồng Y Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã thuyết trình mở đầu và Ngài cho biết trong 10 năm qua đã có hơn 4.000 vụ được đệ trình Bộ Giáo lý Đức Tin. Tình trạng này một đàng cho thấy nếu chỉ có câu trả lời cho thảm trạng này về mặt giáo luật mà thôi thì không đủ, cần có một câu trả lời đa diện nữa. Bộ thấy rằng, ngoài việc áp dụng đúng đắn các quy tắc kỷ luật đối với các giáo sĩ phạm lỗi, còn phải mở rộng nhãn giới về việc giúp chữa lành các nạn nhân, thăng tiến các chương trình bảo vệ trẻ em và người trẻ, thúc giục các giám mục giáo dục các cộng đồng tín hữu về trách nhiệm đối với giới trẻ, cộng tác với các bộ khác của tòa thánh và các hội đồng giám mục để đảm bảo sự huấn luyện thích hợp cho các linh mục ngày nay và các linh mục tương lai về các khía cạnh liên quan đến vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Phần lớn bài thuyết trình của Đức Hồng Y Levada dành để quảng diễn phần đầu trong thông tư của Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 3 tháng 5 năm ngoái gửi các hội đồng giám mục trên thế giới về việc đề ra những đường hướng đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y lần lượt lưu ý về các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên, việc huấn luyện các linh mục và tu sĩ tương lai, sự nâng đỡ dành cho các linh mục, sau cùng là sự cộng tác với chính quyền dân sự. Giáo hội cổ võ sự cộng tác này như là một nhiệm vụ, tuy nhiên các chức sắc của giáo hội phải tránh mọi thỏa hiệp vi phạm bí tích giải tội, tòa trong của bí tích này không thể bị vi phạm. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh rằng, tông thư của Bộ gửi các hội đồng giám mục không hề có nghĩa là có sự chuyển nhượng quyền bính hoặc trách nhiệm của các giám mục giáo phận và các bề trên dòng tu cho hội đồng giám mục. Ngoài ra, chính các giám mục và các bề trên thượng cấp của các dòng tu có nghĩa vụ phải tham gia việc soạn thảo các đường hướng chỉ đạo và phải tuân hành các đường hướng này vì thiện ích của giáo hội sau khi các quy tắc chỉ đạo ấy được Bộ Giáo lý Đức Tin phê chuẩn. Không một giám mục hoặc bề trên thượng cấp nào có thể coi mình được miễn chuẩn khỏi sự cộng tác ấy.
Trong ngày thứ hai của hội nghị, tức là chiều thứ ba, mùng 7 tháng 2, Đức Hồng Y Mark Wallace, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã trụ sự buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Ignacio của dòng tên, để bày tỏ sự thống hối vì những vụ lạm dụng tính dục trẻ em do các giáo sĩ và nhân viên của giáo hội. Mở đầu buổi cầu nguyện, mời bề trên dòng và các đại biểu của các hội đồng giám mục tiến lên bàn thờ trong thinh lặng. Rồi Đức Hồng Y Wallace cũng như các vị khác đã đọc kinh thống hối, gợi lại những tội ác đã gây ra cho các trẻ em và người trẻ, đồng thời xin ơn tha thứ của Chúa và của các nạn nhân. Trong bài giảng sau bài đọc kinh thánh, Đức Hồng Y Wallace nói, thảm trạng lạm dụng này là một ô nhục lớn và là một gương mù kinh khủng. Trong tư cách là những phần tử của giáo hội, chúng ta phải xin ơn tha thứ của Chúa cũng như của các nạn nhân, gần gũi để băng bó các vết thương của họ. Giai đoạn đầu tiên là lắng nghe họ và tin những điều đau thương của họ là có thực. Đức Hồng Y Wallace cũng kêu gọi thiết lập các cơ cấu chuyên biệt để phòng ngừa tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em, nhất là phải chấp nhận một tâm thức không bao giờ để xảy ra tệ nạn như vậy nữa. Đức Hồng Y không quên cầu mong rằng tấm gương của giáo hội trong lĩnh vực này có thể giúp các cơ cấu khác trong cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục.
Tại hội nghị, các chuyên gia về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên cho biết tệ nạn này đã gây thiệt hại cho giáo hội công giáo 2 tỷ Mỹ Kim. Hai người cũng nói đến những thiệt hại mà bao nhiêu linh mục tốt lành phải chịu lây. Các vị bị mất sự tín nhiệm và phải chịu sự coi rẻ của dân chúng vì những gương mù của một thiểu số linh mục. Tuyên bố với giới báo chí vào cuối hội nghị, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí, cho biết kết quả hội nghị này rất tích cực vì giáo hội cũng có thể giúp xã hội dân sự bài trừ tệ nạn lạm dụng trẻ em, đóng góp tích cực vào công ích, nhất là kiến tạo một môi trường trong đó các trẻ em sống an toàn và được bảo vệ. Về phần Đức Thánh Cha, qua các cộng tác viên, Ngài theo dõi sinh hoạt này và Ngài cũng đóng góp một ngân khoản quan trọng cho việc thành lập một trung tâm ở thành phố Munich bên Đức, giúp bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ em.
Sáng thứ Ba, mùng 7 tháng 2, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, giới thiệu với giới báo chí sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha. Qua đó, Ngài cổ võ các tín hữu quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong việc thực thi bác ái và các công việc lành. Ý tưởng trên đây cũng là chủ đề của sứ điệp mùa chay, cụ thể là câu 24 trong đoạn thứ 10 của thư gửi tín hữu Do Thái. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu quan tâm đối với nhau, từ bỏ thái độ dựng dưng đối với những người anh chị em mình, viền cớ là tôn trọng đời tư của người khác. Đức Thánh Cha nói, ngày nay, Chúa cũng yêu cầu chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình, thiết lập những quan hệ ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi thực thi giáo huấn của Kinh Thánh về sự sửa lỗi cho nhau trong ý hướng nhắm phần rỗi đời đời của tha nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng cuộc sống của chúng ta có liên hệ tới cuộc sống của người khác, trong điều thiện cũng như trong điều ác. Tội lỗi cũng như những việc lành bác ái đều có một chiều kích xã hội. Quan tâm đến tha nhân trong tinh thần hộ tương cũng là nhìn nhận điều thiện hảo mà Chúa làm nơi họ, và cùng với họ cảm tạ những kỳ công ân phúc mà Thiên Chúa nhân lành và toàn năng tiếp tục thực hiện nơi các con cái của Ngài. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi khích lệ lẫn nhau trong đức bác ái và trong việc lành. Ngài tối giá cám dỗ ngày nay của nhiều người sống trong nguội lạnh, bóp nghẹt thánh linh, từ khước làm sinh lời những nén bạc đã được ban cho chúng ta để mưu ích cho bản thân và tha nhân. Đức Thánh Cha viết, đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các tín hữu Kitô một chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa, tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc lành. Lời kêu gọi này đặc biệt mạnh mẽ trong mùa chay thánh, chuẩn bị mừng lễ phục sinh.
Tại Hoa Kỳ, trong tuần qua, các giám mục đã phê bình phán quyết của tòa án cấp cao bãi bỏ luật của bang California cấm hôn nhân đồng phái. Hồi năm 2008, với 52% số phiếu, các cử tri bang California đã thông qua dự luật gọi là Đề nghị 8 cấm hôn nhân đồng phái. Trước đây, tại bang này đã có 18.000 cặp đồng phái được công nhận là hôn phối. Tuy nhiên, hôm 7 tháng 2 vừa qua, với 2 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Tòa án cấp cao số 9 của Hoa Kỳ bác bỏ luật cấm vì cho rằng luật này vi phạm điều số 14 của Hiến pháp, bảo đảm cho mọi công dân việc xét xử và bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Các giám mục bang California ra tuyên ngôn phê bình phán quyết của Tòa án số 9. Cùng ngày 7 tháng 2, Đức Hồng Y tân cử Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ra thông cáo nói rằng, phán quyết hôm nay của tòa án là một điều bất công trầm trọng, cố tình không biết tới thực tại hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Hiến pháp Hoa Kỳ chắc chắn không cấm việc bảo vệ ý nghĩa ngàn đời của hôn nhân, một trong những cột trụ của xã hội. Nhân dân California đáng được đối xử tốt đẹp hơn. Đất nước chúng ta và hôn nhân cũng vậy. Quyết định của tòa kháng án số 9 tái khẳng định phán quyết ngày 4 tháng 8 năm 2010 của một thẩm phán liên bang cho rằng đề nghị số 8 là trái hiến pháp. Mặt khác, Đức cha Salvatore Cordileone, giám mục giáo phận Oakland, bang California, chủ tịch ban thăng tiến và bảo vệ hôn nhân nói rằng, xã hội chúng ta không hoạt động trong một sự trống rỗng vô luân lý hoặc không có giá trị. Để chuyển nở, xã hội phải có hướng đi luân lý dựa trên sự thật. Dĩ nhiên, ý nghĩa đích thực của hôn nhân cũng như hồng ân sự sống con người, xét cho cùng không tùy thuộc một cuộc bỏ phiếu hay phán quyết của tòa án. Nhưng tại California cũng như tại mỗi bang khác, hôn nhân bị đưa ra bỏ phiếu và dân chúng có lý để duy trì sự thật về hôn nhân. Thật là bi thảm cho California, cho quốc gia và nhất là cho các trẻ em, phán quyết đúng đắn này của nhân dân nay bị gạt bỏ. Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại gương tuân phục tuyệt đối thánh ý Thiên Chúa của Thánh nữ Jeanne d'Arc, vị anh thư nước Pháp.
Cách đây gần 6 thế kỷ, năm 1431, tại Tòa án Giáo hội ở Rouen, miền Bắc nước Pháp, một thanh nữ công giáo 19 tuổi đã làm điên đầu các quan tòa xét xử cô. Bằng thái độ giản dị khiêm tốn, với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và Giáo hội Ngài, cô đã điềm tĩnh trả lời tất cả những vấn nạn về sứ mệnh cao cả mà Thiên Chúa muốn cô phải chu toàn. Nhưng rồi cuối cùng cô bị kết án rối đạo và tà giáo, nên bị thiêu sống. Trên giàn hỏa thiêu, giữa đám lửa rực cháy, cô chỉ kêu cầu danh thánh duy nhất, Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Như lời giải thích cho sức mạnh vô biên đã giúp cô can đảm chấp nhận cái chết rùng rợn, khủng khiếp đối với một thanh nữ đơn sơ chất phác. Thanh nữ ấy chính là thánh nữ Jeanne d'Arc, vì anh thư nước Pháp. Thánh nữ Jeanne d'Arc chào đời ngày 6 tháng Giêng năm 1412 tại thị trấn Domremy thuộc giáo phận Saint-Dié, miền Bắc nước Pháp. Jeanne d'Arc là một thanh nữ đồng quê, không biết đọc biết viết, nhưng bù lại cô có một tâm hồn trong sáng, giản dị và một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, cùng với một lòng tha thiết mến yêu Giáo hội Ngài. Trước tòa án, vì chủ ý gắn ghép cho Jeanne d'Arc tội rối đạo và tà giáo, nên quan tòa tìm mọi cách để bắt tội cô. Dầu vậy, Jeanne d'Arc vẫn không hề nao núng, cô bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một, với một ngôn ngữ vừa bình dân trong sáng, vừa mang tính chất thần học vững chắc. Khi quan tòa hỏi, Cô có chắc là cô đang sống trong tình trạng được ơn nghĩa với Chúa không? Răng đắc trả lời, nếu tôi không có ơn Chúa, thì Chúa sẽ ban cho tôi. Nếu có rồi, thì Ngài sẽ gìn giữ tôi. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi có tội trọng, thì hẳn tôi sẽ không nghe được tiếng nói của trời cao. Và tôi cầu mong cho mọi người cũng nghe được tiếng nói này y như tôi vậy. Quan tòa lại hỏi, tiếng nói trời cao bảo rằng cô sẽ được lên thiên đàng. Phần cô có tin chắc là cô được cứu rỗi không? Răng đắc đáp, tôi tin vững vàng tiếng trời cao nói với tôi là tôi sẽ được cứu rỗi. Tôi tin vững vàng đến độ y như là tôi đã được lên thiên đàng rồi vậy. Quan tòa lại vặn hỏi, nếu như thế thì cô đâu cần phải xưng tội. Bởi vì cô tin nơi lời của trời cao là cô sẽ được cứu rỗi mà. Răng đắc trả lời, tôi không biết, nhưng quý vị nên nhớ rằng, không bao giờ chúng ta biết gột rửa lương tâm mình cho sạch đủ đâu. Quan tòa quay sang hạch hỏi Răng đắc về sứ mệnh của cô. Sứ mệnh mà Răng đắc không ngừng quả quyết là cô nhận lãnh từ trời cao để giải thoát nước Pháp ra khỏi ách thống trị của người Anh. Quan tòa hỏi, tất cả những gì cô nói và làm, cô có sẵn sàng tuân theo phán quyết của giáo hội không? Răng đắc đáp, mọi việc tôi làm đều do lệnh của Chúa và tôi trao phó tất cả trong tay Ngài. Tôi xin quả quyết với quý vị là tôi không hề muốn nói hay làm điều gì trái nghịch với đức tin công giáo. Tôi yêu mến giáo hội và làm hết sức để bảo vệ đức tin công giáo. Tôi không phải là người khiến cho giáo quyền phải lo lắng và ngăn cấm tôi đi nhà thờ hoặc tham dự thánh lễ. Về các việc làm và sứ mệnh của tôi thì tôi xin chịu trách nhiệm trước mặt vua cả trời cao. Chính Ngài đã ra lệnh cho tôi phải thi hành, tôi cũng xin chịu trách nhiệm trước mặt Đức Mẹ Maria cùng toàn thể các thánh nam nữ. Đối với tôi, Thiên Chúa và giáo hội Ngài là một, đâu có gì rắc rối. Còn quý vị, sao quý vị cứ muốn cho nó trở thành khó khăn và rắc rối như vậy? Quan tòa nói tiếp, đó là cô nói đến giáo hội thiên quốc, nhưng đối với giáo hội ở trần gian này, cô có bằng lòng tuân phục không? Răng đắc trả lời, tôi đến với vua nước Pháp theo lệnh của Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh trên trời, đó là giáo hội Khải Hoàn thiên quốc. Tôi sẵn sàng tuân theo mọi chỉ thị và phán quyết của giáo hội này về tất cả những gì tôi nói và làm. Còn về việc tuân phục các phán quyết của giáo hội nơi trần thế, thì lúc này đây, tôi xin tạm miễn trả lời. Quan tòa quay sang một đề tài khác. Cô có muốn chúng tôi tổ chức một cuộc rước kiệu để cầu cho cô được nhiều ân lành không? Răng đắc khiêm tốn đáp. Tôi rất muốn được giáo hội và các tín hữu công giáo cầu cho tôi. Quan tòa hỏi thêm câu nữa. Cô không nghĩ là cô phải tuân phục giáo hội ở trần thế này, nghĩa là tuân phục Đức Thánh Cha, các hồng y và giám mục sao? Răng đắc trả lời ngay không chút do dự. Có chứ, nhưng trước hết và trên hết, tôi phục vụ và tuân phục Chúa chúng ta. Dù hoàn toàn vô tội, thánh nữ Răng Đắc vẫn bị tòa án kết tội cách bất công và bị thiêu sống. Năm ấy vị anh thư nước Pháp vừa tròn 19 xuân xanh. Năm nay 2012, nhân dịp kỷ niệm 600 năm sinh nhật thánh nữ Răng Đắc, hôm mùng 6 tháng Giêng 2012, Đức cha Jean Paul Martel, giám mục giáo phận San Diego thuộc tỉnh Vosges, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh giá. Tiếp theo đó có chiếu phim và cuộc thảo luận về tầm quan trọng của thánh nữ Răng Đắc. Ngoài ra trong mùa chay tới đây, tất cả các tín hữu công giáo trong vùng được mời gọi suy tư về những đề tài liên quan đến cuộc đời thánh nữ Răng Đắc như hòa bình, lắng nghe tiếng Chúa và sự hiến thân mình. Đọc lời Chúa trong sách bà Juditha. Bà Juditha lớn tiếng kêu cầu Thiên Chúa rằng, lạy Thiên Chúa của con, xin nhậm lời con. Thật vậy, quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả đều do Ngài thực hiện. Điều xảy ra bây giờ cũng như sắp xảy ra, Ngài đều suy tính cả. Mọi đường lối của Ngài đều có sẵn, và phán quyết của Ngài được tiên liệu hết. Xin cho môi miệng con biết dùng xảo ngôn hoa ngữ, để Ngài đánh đứa nô lệ cùng với tên thủ lãnh, và đánh tên thủ lãnh cùng với đứa tôi đòi. Xin Ngài dùng bàn tay nhi nữ mà bẻ gãy thói kiêu căng của chúng, vì sức mạnh của Ngài không dựa vào số đông, quyền lực của Ngài chẳng ở nơi người mạnh thế. Nhưng Ngài là Thiên Chúa của kẻ khiêm nhu, là đứng cứu giúp người hèn mọn, đứng đỡ nâng kẻ cô thế, đứng bảo vệ người bị bỏ rơi, đứng cứu tinh những ai thất vọng. Vâng, vâng lạy Thiên Chúa của cha con, xin lắng nghe lời con khẩn cầu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.